hai lần, 100 lần như vậy, đại chúng có nghĩ là cái sức tỉnh mình có tăng và tham sân si có giảm không? Đó, đó chính là những cái gai, những cái cạnh bên tế thông, nó làm cho tế thân nó lăn một lát cái nó có đứng lại. Còn nếu mà tế băm thì nó lăn tuốt ra khỏi cổng luôn rồi chắc. Đó, thì cái công phu nó không thể một ngày một bữa. Mình không thể là hôm nay mình đen hù ngày mà ngay nghe một bài kinh xong cái mình thành thánh liền được, thành Phật tức khắc được. Nhưng mà cứ thường phản tỉnh, tỉnh giác thì tự nhiên cái sức tập khí sẽ chậm lại, sẽ nhạt, sẽ yếu đi. Rồi sức tỉnh nó sẽ mạnh. Sức tỉnh mạnh có nghĩa là cái sức quán mạnh, mình thấy được cái dòng tâm thức này hoặc là cái dòng cảnh bên ngoài nó trôi chảy như dòng nước, như sóng nắng liên tục. Thì khi mà như vậy mình sẽ tự tại, và hễ mà mình tự tại, mình không xen vào nó thì chính nó sẽ tiêu dung lắm đứng rỗng lặng, tả về lại cái bản chất không thật của nó. Tại cảnh duyên cũng không thật, nó cũng đi qua. Tâm thức mình cũng không thật, tập khí cũng không thật luôn. Nhưng mà vì mình mê thì mình bị cuốn theo. Còn hễ mình tỉnh, mình thường cái công phu của mình phản tỉnh thì nó sẽ trả về lại cái chỗ tiêu dung lắm đứng rỗng lặng. Đây là người tu mài luyện Phật tánh. Đó, đó là cái công phu tu tập của một người tu. Và không phải chúng ta có cái công phu này trong khi đang tỉnh táo như thế này, mà thế nào trong ngũ dục bát phong mình cũng như vậy. Thì cái này là nguyên cả hết cả tất cả chúng ta đều đang phải tu tập. Mình như thế này thì mình còn nói ngon lành, mà đụng tới bát phong một cái là nó cuốn mình bay vù vù hà. Chớ lấy làm lạ, thân này sao không được tự tại. Kinh nói, thế gian chỗ không có Phật trụ, Bồ Tát không được hiệu dụng, cốt thoát khỏi báo thân này. Cái câu này quý vị có thể thấy hơi lạ một chút. Cái thân này, cái tâm này của mình có được tự tại không thưa đại chúng? Cái thân cũng trái gió trở trời thì bệnh, đi mà nó muốn té hồi nào á thì mình té hả, phải không? Chứ đâu có ai muốn té đâu, nhưng mà tới hồi nó trợt té thì té. Còn cái tâm của mình không ai tu tập muốn tham sân si cả, nhưng mà mình có tham sân si không thưa đại chúng? Mình vẫn khởi dài dài. Thì tại sao mà thân này không được tự tại như vậy? Tâm này tổ nói chớ lấy làm lạ, vì kinh nói thế gian chỗ không có Phật trụ, Bồ Tát không được hiệu dụng, cốt thoát khỏi báo thân này. Đời hiện nay của chúng ta là thời sau Phật lâu xa rồi phải không? 2551 năm Phật đã nhập Niết Bàn. Thì trong thời không có Phật, Bồ Tát không được hiệu dụng. Chúng ta nghe những cái chuyện xưa, chúng ta mới thấy là ví dụ như ngày trước thời chư tổ, những vị tổ gần mình nhất như là tổ Huệ Khả chẳng hạn, thì khi tổ Huệ Khả đến hiện huyện Quảng Thành, sau khi mà đã ngộ rồi á, ngài ở trước Tam Quan chùa khôn cứu và diễn nói nghĩa đạo lý vô thượng. Tại vì sau đó cái thời gian đó là ngài ở chung lẫn lộn trong quần chúng, đôi khi bỏ luôn cả đạo phục ở nơi quán chợ, quán xá vân vân, và ngài diễn nói pháp vô thượng. Thì nhằm cái lúc ngài đang nói lại là lúc vị trụ trì trong chùa là Pháp Sư Biện Hòa đang giảng kinh Niết Bàn, và thính giả rút hết từ từ ra ngoài nghe tổ giảng đường tống trải còn đôi ba người. Thì vị pháp sư này có giận không thưa đại chúng? Ông bực tức mà không biết làm sao được, cho nên cuối cùng ông mới cáo quan là cái ông thầy mà ngoài cổng tâm quan đó là giảng tà thuyết, làm việc phi pháp. Và vị quan này cũng không biết nghĩa lý phải trái gì hết, mới bắt Tổ Huệ Khả và gia hình. Gia hình có nghĩa là đánh đập, và đã đánh đập ngài cho tới khi chết. Tổ Huệ Khả im lặng thọ hình, và ngài tịch lúc đó 107 tuổi. Thì đại chúng tưởng tượng một ông già 107 tuổi mà đánh tới chết như vậy, thì để chúng ta thấy vị quan cũng như là cái vị pháp sư này, pháp sư tức là cũng là đồng đạo phải không, mà nhẫn tâm để nhìn cái cảnh như vậy, thì chúng ta hiểu được tại sao mà gọi là Bồ Tát không được hiệu dụng, phải không? Chánh pháp, chánh lý vẫn không có chỗ đứng như vậy. Mới gọi là thời mà không có Phật trụ trong thế gian thì Bồ Tát không được hiệu dụng. Và đó là chuyện xưa, đại chúng có biết chuyện nay thì có phải Phật pháp, chánh pháp là sẽ được tất cả mọi người công nhận không? Phải không? Người có duyên thì thấy là thích hợp theo pháp tu hành. Người không có duyên thì có chống đối không? Chống. Phải không? Đó, thì đây cũng hơi mở ngoặt nói xa xôi một tí. Hôm kỳ gì đó nghe quý thầy kể là có một vị khách ở Miến Điện mới qua, cái này tin tức thời sự ha. Thì cái vị tăng bên, không biết tăng hay là khách thường, kể là mới đây mới xảy ra trong vòng trong năm này. Thì bên Miến Điện thì hồi rất nhiều cái tháp thờ Xá Lợi, Xá Lợi Phật rất là quý bên đó. Thì những người Hồi giáo người ta không có tin Phật pháp, và đại chúng biết là trên thế giới thì Hồi giáo đã hủy rất nhiều cái di tích thế giới về Phật giáo rất là lớn, như là tượng Phật lớn vậy đó. Thì họ mới gài tất cả các cái hệ thống mình nổ tại các nơi thờ tháp Xá Lợi tại Miến Điện. Và họ quyết định họ sẽ một lúc nào đó, bây giờ thì họ chỉ cần bấm nút thôi thì tất cả những cái chất nổ đó sẽ nổ và tan tành hết. Thì vị tăng lớn lãnh đạo bên đó, ngài mới huy động toàn bộ chư tăng bảo vệ hết mức tất cả các tháp thờ Xá Lợi, nhưng mà không thể bảo vệ được, tại vì cái hệ thống gài vào đó rất là tinh tế. Và cuối cùng thì đành chịu thôi, và biết là không thể làm gì được hết trơn, tại vì đó là hệ thống điều khiển từ xa. Cho nên cuối cùng thì ngài mới kêu gọi tất cả chư tăng tụng kinh liên tục, và tới cái thời điểm mà họ được báo bước trước cho biết là sẽ sắp chữa, sẽ bị nổ, thì ngài mới đứng trước pháp đàn như vậy, ngài mới tuyên bố là tất cả chúng tôi đều đã làm hết cách để bảo vệ, mà bây giờ là coi như là hết sức rồi, thì bây giờ tôi xin trao tất cả trách nhiệm này về lại cho chư thiên, và chư thiên bây giờ có bổn phận hộ trì Tam Bảo, lãnh cái trách nhiệm này, thì Phật pháp Miến Điện tồn vong ở trách nhiệm chư thiên. Ngài nói xong ngài thôi. À, nếu mà bảo trì được thì Phật pháp Miến Điện còn, tại vì Xá Lợi là coi như là cái hiện tồn mà vật chất còn lại của chư Phật á. Thành ra nếu mà nó tiêu mất thì cũng có nghĩa là Phật giáo Miến Điện nó đã không thể được bền vững. Cái giao trách nhiệm cho chư thiên, thì sau đó tới cái lúc mà họ làm nổ những cái chất đó thì không một quả mìn nào nổ cả. Tất cả đều được an toàn. Và cái đó làm chấn động trên thế giới. À, người ta mới biết được cái năng lực vô hình là như thế nào. À, kể để đại chúng thấy là thế gian chỗ không có Phật trụ, Bồ Tát không được hiệu dụng. Có nghĩa là vẫn có những cái mà tuy là chánh pháp, nó vẫn phải có những cái khó khăn như vậy.